thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày vui Tết đón xuân Mậu Tuất năm 2018, chúng ta lại hối hả bắt tay vào công việc với những bộn bề lo toan, với hy vọng một năm mới làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung sau. Dấu ấn chùa Hương trong thơ Việt, bài của tác giả Minh Phương đăng trên tuần báo văn nghệ số ra mới đây. Tiếp đó là chuyện ngắn của tác giả Phạm Thanh Thúy với nhan đề Mùa xuân của con cáo lửa. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, lễ hội chùa Hương xuân Mậu Tuất 2018 đã chính thức khai hội từ ngày 6 tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Đây là lễ hội lớn nhất và kéo dài nhất trong hệ thống lễ hội mùa xuân ở Việt Nam. Có đến chùa Hương, tận mắt chiêm ngưỡng, ngắm nhìn danh lam thắng cảnh, Nam Thiên đệ nhất động này mới thấu rõ vì sao chùa Hương lại trở thành nguồn cảm hứng thi ca, nhạc họa của nhiều nghệ sĩ đến thế. Thơ hay, cảnh đẹp, lòng người thư thái nhẹ nhàng và trở về trạng thái không. Không phiền lo, không sầu nghĩ, không vướng bận tâm trí bởi bất kỳ điều gì, mà sống trọn vẹn trong từng phút giây. Lắng nghe và cảm nhận mình ở hiện tại. Đó chính là đề dẫn cho bài viết Dấu ấn chùa Hương trong thơ Việt của tác giả Minh Phương đăng trên tuần báo văn nghệ số ra mới đây. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Có lẽ ngoài năm chữ Nam Thiên đệ nhất động mà Chúa Trịnh Sâm để tặng, không còn mỹ từ nào có thể lột tả hết được vẻ đẹp của danh thắng chùa Hương. Mỗi mùa, cảnh sắc chùa Hương lại mang sự quyến rũ khác nhau. Sự thanh vắng, tĩnh lặng của thường ngày hay cái ồn ào, đông đúc của chùa Hương trong mùa lễ hội đều tô điểm cho không gian tâm linh của hồn thiêng sông núi, của khí trời thanh cao, yên tịnh miền đất Bụt. Bầu trời cảnh Bụt. Tôi có dịp đến chùa Hương 2 lần, nhưng không lần nào nằm trong kế hoạch định sẵn. Các chuyến đi bắt đầu tình cờ và tới như một duyên lành. Nói theo giáo lý nhà Phật thì vạn sự tùy duyên. Giờ đây nghĩ lại, tôi trân trọng những mối duyên lành đã dẫn dắt tôi về miền đất Phật chùa Hương. Có đến chùa Hương, tận mắt chiêm ngưỡng, ngắm nhìn danh lam thắng cảnh nổi tiếng này mới thấu rõ vì sao chùa Hương lại trở thành nguồn cảm hứng thi ca, nhạc họa của nhiều nghệ sĩ đến thế. Không đơn thuần là điểm hành hương tế vọng, chiêm bái của nhiều người, sức hút của chùa Hương còn nằm ở cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Tọa lạc trên dãy núi Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chùa Hương nằm trong không gian vừa hoang sơ, hùng vĩ, vừa trữ tình dịu dàng, có mây nước, núi ngàn cùng hòa quyện giữa những mảng màu xanh yên bình của cỏ cây, suối nước, trời cao và kế bên những hang động đá vôi tuyệt đẹp. Từ năm 1962, chùa Hương còn gọi là quần thể danh thắng Hương Sơn đã được nhà nước xếp hạng là di tích quốc gia. Cả 2 lần đến chùa Hương, tôi đều không thể rời mắt khỏi không gian xanh mướt của những lùm cây mọc hai bên bờ suối Yến, ngắm dòng nước mềm mại uốn quanh những dãy núi trùng điệp, tìm kiếm bóng hình những chú voi nay đã hóa đá trong truyền thuyết 99 voi về chầu. Khi con đò thong dong đưa tôi tới cửa Phật, thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non, nước nước mây mây, đệ nhất động hỏi là đây có phải? Ở những chặng đò đến và đi, tôi đều bất giác nhớ lại những câu thơ của Chu Mạnh Trinh trong Hương Sơn Phong Cảnh Ca được học từ rất lâu rồi. Cảnh vật chùa Hương mở ra theo đúng những gì Chu Mạnh Trinh đã tạc vào trong thơ với non non, nước nước, mây mây. Cảnh nối cảnh, mây trời nối với non nước. Tất cả giao hòa, mở ra một khoảng không bao la, khoáng đạt, khiến lòng người bị hấp dẫn, say mê. Nói về thơ, Hương Sơn Phong Cảnh Ca không phải là bài thơ duy nhất ngợi ca vẻ đẹp của chùa Hương, nhưng lại nằm trong số những tứ thơ hay nhất viết về chùa Hương. Thơ hay không chỉ bởi người viết, người ngâm mà còn nhờ bối cảnh không gian. Vì thế, nếu có dịp nghe ngâm thơ, bình thơ về chùa Hương ngay tại ngôi chùa đã tạo nên nguồn cảm hứng để các tác phẩm thi ca ấy ra đời, chắc là một trải nghiệm khác biệt hoàn toàn, đáng nhớ của mỗi người. Kể từ năm 2005 đến nay, đền thờ Nguyên Tiêu đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên của chùa Hương. Vào đêm trăng tròn tháng riêng, chư tăng tổ đình Hương Tích cùng với các nhà thơ, văn nghệ sĩ Phật tử tổ chức đêm ngâm thơ, bình thơ để ca ngợi cảnh đẹp núi rừng danh lam con người, cảnh vật chùa Hương. Dường như cái rét lạnh đầu xuân cũng ngọt ngào hơn bởi những câu thơ trầm bổng, ngân dung mượt mà cùng tiếng đàn bầu réo rắt, mê say giữa không gian linh thiêng, thơm mùi trầm hương của cảnh chùa thanh tịnh. Vạn vật cũng như con người đều dừng lại, làm gì cũng khẽ thôi, nhẹ thôi để lắng nghe trọn vẹn tiếng thơ lòng và nhịp thở của trời đất. Không gian yên ắng tới mức ngoài những giọng thơ ngọt ngào, ta còn nghe được lá xeo xào xạc lẫn trong tiếng gió xôn xao. Thơ hay, cảnh đẹp, lòng người thư thái, nhẹ nhàng và trở về trạng thái không, không phiền lo, không sầu nghĩ, không vướng bận tâm trí bởi bất kỳ điều gì, mà sống trọn vẹn trong từng phút giây, lắng nghe và cảm nhận mình ở hiện tại. Một điều kỳ lạ nữa, những bài thơ viết về chùa Hương đều như có linh tính, chứa đựng phần tâm linh rất sâu sắc. Nhà thơ Vũ Quần Phương chia sẻ, cũng là thơ tà cảnh, nhưng những áng thi ca viết về chùa Hương là nơi đất Phật nên có phần tâm linh rất sâu sắc. Đọc thơ nhiều khi sửng sốt vì tác giả vừa tả cảnh thực, vừa tả cảnh ảo. Cảnh thực nhìn bằng cặp mắt chân tục, còn cảnh ảo nhìn bằng trí tuệ, gọi là tuệ giác. Nếu những bài thơ được ngâm lên trong đêm thơ Nguyên Tiêu Đinh Dậu 2017 tại chùa Hương đã khiến lòng người yêu thích, lâng lâng hạnh phúc, thì tiết mục bình thơ cuốn hút của nhà thơ Vũ Quần Phương càng khiến nhiều người thăng hoa cảm xúc vì hiểu được tường tận vẻ đẹp thiêng liêng cũng như tình cảm mà cổ nhân dành cho ngôi chùa hàng trăm năm tuổi này. Linh khí đất trời tụ hội, giây phút đặt chân lên đất Phật, gần như mọi suy nghĩ phiền não về cuộc sống xô bồ của cõi sống thường nhật trong tôi đều được gạt trôi một cách diệu kỳ. Tôi chẳng còn lo nghĩ về những mối bận tâm, quên hết điều vẫn hay khiến mình buồn bã. Tôi bước về với Phật, nhẹ nhàng, thoải mái, háo hức và có phần chờ mong khó lý giải, dù chưa phải là Phật tử. Có lẽ một phần bởi những câu chuyện tôi được nghe, những điều nhiệm màu tôi đã chứng kiến và cảm nhận. Và sự kỳ diệu ấy của miền đất Phật Hương Tích cũng không hẳn do tôi hoang tưởng mà tự nghĩ ra. Trong bài Hương Sơn Hành Trình, tác giả Chu Mạnh Trinh cũng nói đến cảm giác tương tự khi tới chùa Hương. Lạ thay vừa bén múi thiền mà chăm não với nghìn phiền sạch không. Theo sự bình giải của nhà thơ Vũ Quần Phương, người càng hiểu, càng biết được nghĩa lý của Phật Pháp bao nhiêu, thì sự phiền não càng bay biến. Trong đạo có khái niệm gọi là giác ngộ nhanh gọi là đốn ngộ là hiểu mọi sự biến khác. Biết điều đó thì mình thành con người khác, không sống như cũ nữa, nhà thơ nói. Đốn ngộ trong bài thơ này được thể hiện ở chỗ khi vừa bén múi thiền thì những phiền não đã biến đi ngay tức khắc. Đạo Phật cứu khổ bằng cách dạy con người trần tục cách sống để không thấy khổ. Đó là tìm ra nguyên nhân của cái khổ rồi diệt trừ khổ tận gốc rễ. Bốn sự khổ lớn nhất ở đời mà ai cũng gặp phải là tham, sân, si, hận. Bởi thế, sức mạnh của Phật Pháp không nằm ở những phép lạ, mà ngay trong chính bản thân mỗi con người là ở phương pháp sống, nghệ thuật sống. Vì lẽ đó, Đạo Phật dễ giúp con người buông xả, chút bỏ những gánh nặng tâm can để tìm về sự cân bằng nội tại. Trong cuốn Tín ngưỡng tôn giáo và lễ hội dân gian Hà Tây, nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thức đã viết: sự hấp dẫn của Hương Sơn không chỉ ở bên ngoài mà còn ở bên trong. Đó là vẻ đẹp sâu lắng, giàu triết lý dân gian của các hang động. Du khách đến chùa Hương có cái thú ngồi thuyền chiêm ngưỡng bầu trời cảnh bụt, khoái cảm nhìn sông ngắm núi như thấy một góc của non sông đất nước, vừa thơ vừa thực, thu gọn trong tầm mắt và cũng ảo huyền như lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh. Thợ dày đắp vẽ khéo mà xinh, mây biếc rêu in đá trắng tinh, trên núi canh khuya chim gõ mõ, dưới khe suối sáng cá nghe kinh, cây tiền lẫm gạo bày san sát, bảo cái chàng phan mắc rõ rành, cảnh thú còn nhiều khôn xiết kể, tài tinh mấy kẻ mạc nên tranh. Trong số các danh thắng ở quần thể chùa Hương, động Hương Tích được đánh giá là nổi bật nhất. Đây là một hang động đá tự nhiên được phát hiện vào thế kỷ 16 và đưa vào thờ Phật năm 1686, được coi như tác phẩm tuyệt mỹ thiên tạo. Động Hương Tích được ví với chốn Bồng Lai tiên cảnh. Không những thế, Động Hương Tích còn gắn liền với lịch sử, văn hóa Việt Nam và chứa đựng yếu tố văn hóa tâm linh tín ngưỡng. Theo phong thủy, Động Hương Tích là con rồng đang há miệng vân ngọc. Hòn thạch nhũ khổng lồ giữa động gọi là đụn gạo. Trong lòng động có nhiều nhũ đá vôi với nhiều hình thù đặc sắc như bầu sữa mẹ có nước thánh thót đêm ngày. 9 nhũ đá tượng buông xuống từ chân động, trông hệt 9 con rồng đang trông vào một khối đá tròn nhô từ dưới lên, được gọi là Cửu Long Tranh Châu. Niềm tin vào phép nhiệm màu của Phật Pháp và sự đồng nhất linh thiêng của những biểu tượng đã khiến quần thể chùa Hương trở thành vùng đất thiêng, an lành. Xét về vị trí địa lý, chùa Hương nằm ở một nơi có vị thế đắc địa. Chùa nằm trên núi, bao quanh là rừng nhiệt đới, dòng suối Yến và những dặn núi trùng điệp khác, là nơi giao hòa, gặp gỡ của hồn thiêng sông núi, linh khí đất trời và nước, yếu tố khởi nguồn của sự sống. Chùa Hương đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình, trải giữa dương gian.
Giờ đi qua
quý vị và các bạn, phần tiếp theo của chương trình Văn hóa Văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Mùa xuân của con cáo lửa của tác giả Phạm Thanh Thúy đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra gần đây. Mùa xuân của con cáo lửa kể về ông Tư sống cô đơn một mình sát chân đồi Ba Khoang. Tình cờ ông có thêm một người bạn nhỏ là con cáo lửa, cứ quẩn quanh vườn nhà. Kể từ khi ông Tư vô tình cứu mạng nó khỏi một tay thợ săn cùng làng, có cây nỏ quý và lòng tham sát thú tận diệt. Sau bao biến cố, cuối cùng mùa xuân đã đến với con cáo lửa và với cả lòng người. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Thu Hồng.
Bước chân soàn soạt ráo riết cùng ánh đèn loang loáng làm ông Tư bật dậy chạy ra thềm. Một bóng người rất nhanh đang len lỏi giữa những cây to trong vườn. Ông Tư hét.
Phan phải không? Mày lại đuổi cái gì đấy?
Cháu đang vội.
Ấy, tao mới để mấy cái bẫy, mày dẫm phải mất chân bây giờ.
Quả nhiên, Phan dừng lại, tiêu nghỉu như quả bóng xẹp hơi, dậm chân bành bạch, ra vẻ rằn rỗi, rồi lại bành bạch đi vào nhà ông. Vừa đến cửa đã than trách.
Sao ông lại đặt bẫy làm gì? Hỏng hết việc của cháu.
Ông Tư rót một chén nước trà để lên bàn, ý mời Phan.
Ơ hay cái thằng này, vườn nhà tao, tao thích bẫy gì kệ tao chứ, thế mày vừa đuổi con gì?
Phan ngồi phịch xuống ghế, đưa bàn tay to đen và thô thiển ra chụp lấy cái chén trà, rất nhanh dốc thẳng vào cổ. Nhìn cách Phan uống trà, ông Tư hơi cau mày. Dần đứt trà mà uống như tên phàm phu, chẳng bù cho ông. Đến nhà ai uống trà, dù người ta có mời trà nguội, ông cũng từ tốn như mới được thưởng thức lần đầu. Dốc chén trà vào cổ xong, đặt cây nỏ xuống bên cạnh, Phan chùi mép.
Con chó hoang không biết từ đâu đến. Con này lạ lắm ông ạ, như cáo. Nó nhanh quá, cháu chưa kịp nhìn kỹ.
Dạo này trong núi có đàn cáo, hôm trước trong xóm có nhà bị mất gà. Ra vườn thấy lông gà còn đầy dưới gốc cây. Cháu sẽ dọn sạch chúng nó.
Cáo với cày cái gì? Chắc mèo hoang thôi. Làm gì có con cáo nào còn sống sót nổi với mày?
Không, cáo thật mà. Chính cháu đã nhìn thấy một con trong lúc đi đốt ong. Rồi ông xem, cháu sẽ lột ra cả đàn chúng nó.
Phản đứng dậy, với tay cầm cây nỏ chứ xanh của nó, và bình bịch đi ra ngoài. Một lát đã thấy ánh đèn pin trên chắn nó loang loáng ở con đường nhỏ trước nhà. Phan đã rẽ vào một lối nhỏ đi vào khu đồi sim. Đêm nay nhất định phải có con gì đó nộp mạng cho cái nỏ tham lam khủng khiếp của nó. Cái nỏ của Phan có thể được coi là báu vật gia truyền. Từ ngày ông bà nó dưới xuôi lên vùng rừng này lập nghiệp, coi như muông thú gặp tai họa. Ông nội nó có tài bắn nỏ và sát thú một cách ma quái. Nghĩa là không lúc nào ông ta xách nỏ vào rừng mà trở về tay không. Đến đời Phàn, từ bé, nó đã thích săn bắt. Người ta ra đồng bắt cua, gặp con cua cái ôm bụng trứng còn biết thả ra cho chúng nó sinh sôi để lần sau còn có cua mà bắt. Đằng này, nó chẳng tha gì hết. Nó đã đụng vào ổ nào, ổ ấy hết cả con lẫn trứng. Không ngày nào Phan không lùng sục khắp đồi trên ruộng dưới. Không có con chim bìm bìm nào kêu trên đồi được quá một tuần trăng. Không tổ ong nào mà nó không tìm cách đốt. Cá dưới suối mỗi tuần nó dùng kích điện một hai lần. Nên không chỉ chim thú, đàn chó trong xóm thấy nó cũng lảng xa. Cây nỏ của Phan được ông nội nó vào rừng tìm cây gỗ quý nhất, lâu năm nhất, đẵn về dựng nhà. Những phần khác thừa ra thì làm vật dụng, trong đó có cây nỏ. Khi chuyển đến nó, cây nỏ đã nhẵn lõm chỗ những ngón tay chịn vào thớ gỗ, để ngắm và buông tên. Giết nhiều muông thú quá, đến nỗi cây nỏ đi đến đâu, trâu bò chim chóc giạt ra đến đó. Mỗi lần Phản xách nỏ đi săn, mà có ý định qua vườn đồi nhà ai trong xóm, là từ rất xa, đàn chó đã phát hiện. Người và nỏ đi qua
là chó xúc sâu vào gầm giường. Bây giờ Mông Thú đã bị con người dồn đến chỗ tuyệt đường, số còn lại tìm cách lẩn sâu trong rừng, mong cứu vớt giống nòi. Mấy năm nay, Phan có nói ngọn đồi ba khoang sau nhà ông xuất hiện những con cáo lông hung vàng. Gần đây chúng đã dám mò xuống xóm tìm bắt gà nhà. Việc này trước sau cũng khiến chúng bị tiêu diệt. Nghĩ đến điều đó, tự dưng ông thở dài. Một niềm thương cảm lạ lùng dấy lên trong lòng ông. Ông nghĩ đến bầy cáo đói khốn khổ, chắc bị dồn đến cùng, chúng mới phải đụng đến vật nuôi của con người. Ông Tư lên giường nằm. Từ ngày bà mất và các con đi làm ăn xa, ông hầu như rất ít ngủ. Cứ đặt lưng cho đỡ mỏi, nhưng mắt thì trong trong. Những đêm dài bất tận ấy, ông nằm nghe tiếng gió thổi qua đồi cây, tiếng bầy chim thảng thốt, cả tiếng con thú hoang nào đó từ trên đồi ba khoang buông vào cô độc. Từ ngày ngọn đồi được Bộ Quốc phòng cắm mốc để chuẩn bị xây dựng công trình nào đó, thường dân không được vào săn bắn, khai thác. Vì thế, vô tình chim thú tìm về trú ngụ. Nhưng ông Tư biết, thằng Phan vẫn âm thầm vào đó kiếm trác. Lòng tham của nó thật kinh khủng, mà nó lại làm như rất đáng tự hào. Bất giác, như có đôi mắt nào đó đang chăm chăm chiếu vào ông. Ngồi bật dậy, ông chỉ kịp thấy một cái đuôi bông lướt qua cửa. Ông vớ vội cây đèn pin trên đầu giường, chạy ra sân. Cái bóng nhỏ bé vờn vờn trước mặt, lướt ra phía bờ suối cạnh nhà. Ông chạy theo, khi ánh đèn pin lướt qua mặt suối loang loáng nước và sững lại. Một con vật màu vàng rực lửa đang đứng trên phiến đá, nổi lên trong lòng suối. Con vật đối diện ông, nhưng lạ quá, nó nhắm mắt, vì thế ánh đèn từ tay ông không bắt được ánh sáng của mắt nó. Ông sững sờ thêm vài giây. Một con cáo màu lửa đẹp đến nỗi trước nay ông chưa thấy bao giờ. Ông Tư thẫn thờ ngồi trước ấm chè nguội ngắt. Con cáo màu lửa với đôi mắt nhắm tịt làm ông thấy vừa lạ vừa thương. Nó là một con cáo chứ không phải mèo hoang như ông vẫn thường gặp. Ở trong xóm bản, nhiều nhà nuôi mèo để chúng diệt lũ chuột lúc nào cũng sinh đàn sinh đống. Nhưng giống mèo rất quái, cứ thích bỏ nhà đi hoang. Những con mèo đã đi hoang, khi gặp ánh đèn hoặc cả ban ngày, đôi mắt của chúng cũng rất đỏ, chứ không sáng xanh như mắt chó. Con cáo này nhắm mắt, tức là ông không nhìn thấy mắt nó đỏ hay xanh. Nhưng nó thật thông minh. Nếu nó mở mắt, có thể ánh đèn pin của Phản đã phát hiện ra nó rồi. Những ngày cuối năm, xe máy trên đường xóm chạy rầm rầm cả ngày. Mùa vào Tết, người ta lần lượt kéo nhau đến nhà này, nhà kia ăn tất niên. Cả bản ai cũng mời nhau, chỉ có ông không được mời. Đã nhiều năm rồi, ông không đi ăn tất niên nhà ai và cũng không tổ chức tất niên mời ai cả. Đám con cháu của ông có đứa năm về ăn Tết, năm không. Nếu có về thì cũng tận chiều 30 muộn mằn. Một mình ông trong ngôi nhà nhỏ sát trên đồi ba khoang, chả thiết đàn đúm ăn uống gì hết. Những chiều cuối năm, ông tự cho phép mình nhàn tản, thong song thả bộ trong đồi cây nhà mình. Từ trên đồi cao, ông có thể thả tầm mắt, ôm trọn xóm làng, nơi trước đây còn thưa thớt vài nóc nhà và um tùm cây cối. Giờ mái nọ, chen mái kia lớp lớp. Cây vẫn nhiều, nhưng thiếu bóng chim. Đã lâu không còn thấy những đàn chim về ríu rít. Bất chợt, ông Tư cảm giác có đôi mắt đang chằm chằm chiếu vào mình. Phía sau lưng ông, con cáo màu lửa ngồi dưới một gốc cây. Những tán cỏ xanh cao đến ngực nó. Nó hướng thẳng về phía ông, đôi mắt mở to, đầy tò mò, cũng đầy e ngại. Mày đấy à? Ông nói và khẽ mỉm cười. Con cáo khẽ động đậy đôi tai của nó và vẫn ngồi im. Thế là ông khẽ thở hắt ra, thấy vui vui như có một người bạn nhỏ ở bên mình. Bây giờ những làn gió mùa đông đang len trong từng phiên lá, lá rụng thành từng lớp dày cũ mới trên nền đất vườn. Bầy gà mẹ con tục tục bới tãi. Ông Tư biết, từ khi được ông vô tình cứu mạng, con cáo vẫn quẩn quanh trong vườn, trên đồi nhà ông. Vì dọa phàn thế thôi, chứ ông không đặt cái bẫy nào cả. Có buổi sáng trời mưa, ông thấy trên nền gạch ngoài hiên vài dấu chân nhỏ xinh còn mới của nó. Ý nghĩ có một con vật hoang dã luôn quẩn quanh tự nhiên khiến ông vui, dẫu ông không biết con vật đang chờ đợi gì ở ông. Hay đơn giản, nó chỉ tìm cơ hội bắt mồi. Tự dưng ông lo cho con cáo. Nếu phản biết trong đồi nhà ông là một con cáo chứ không phải một con chó hoang, nó sẽ bất chấp mà sới tung lên cho đến kỳ nào tóm được con vật mới thôi. Nửa đêm 27 Tết, bên nồi bánh chưng sôi sùng sục, ông Tư ngồi hút thuốc. Con cáo màu lửa nằm đối diện với ông, cách ông nồi bánh và đống lửa to đùng. Đêm cuối năm gió lạnh, mưa phùn bay lây phây. Ông biết con vật cô đơn và lạnh lẽo. Nó có thể không còn đàn do đã bị người ta diệt sạch. Cũng có thể nó có đàn nhưng bị từ chối bởi màu lông bất thường kia. Dù thế nào, nó đã chủ động tìm đến ông, mặc dù nó từ chối những bát cơm có cá rán mà ông cố ý dành cho nó bên hiên. Ông mời nó thật lòng, chứ không có ý định bẫy chụp gì. Có lẽ nó vẫn còn cảnh giác. Phật! Một tiếng rít lạnh lùng vụt qua ông, và chỉ trong một tích tắc ánh sáng, con cáo nhảy vút lên, kêu một tiếng thảm thiết, rồi biến mất vào bóng tối. Cùng lúc đó, Phản lao đến. Ông Tư bật dậy, hét váng. Phản! Mày đã làm gì? Nhưng Phản không trả lời ông. Nó lao vụt qua ông để đuổi theo con cáo màu lửa mà nó đã bắn trúng một mũi tên. Ông Tư cầm đèn dọi theo vết máu lác đác trên lá khô trong vườn, lòng tràn đầy nỗi căm giận đối với Phản. Nó đã không thèm nể ông, bằng mọi cách giết con cáo tội nghiệp. Ông cầu mong con cáo thoát nạn. Nhưng ông biết, lòng tham của Phản thì không mong muốn nào của ông chế ngự được. Vào Tết, Phản không sang chúc Tết như mọi năm. Tối mùng 1, ngôi nhà Phản bốc cháy ngùn ngụt. May vợ con Phản còn đi chúc Tết, Phản kịp bỏ chạy, nên không ai thiệt mạng. Chỉ cây nỏ cháy rụi theo ngôi nhà. Một sớm mùa xuân, ông Tư lại leo lên đồi cao, thẫn thờ ngồi ngắm xóm bản trong tầm mắt. Lòng ông thương nhớ con cáo màu lửa bí ẩn. Từ hôm cháy mất nhà, Phản lại hùng hục vào rừng, leo đồi lùng bắt chim thú. Nhưng như phép bùa hết linh, nó không bắt được con gì nữa, luôn tiêu nghỉu trở về tay không. Bỗng cảm giác có đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình trở lại. Ông Tư hồi hộp ngoái lại phía sau lưng. Dưới gốc cây năm ngoái, con cáo màu lửa ngồi đó. Đôi tai nó khẽ động đậy và đôi mắt hiền dịu nhìn ông đầy tò mò, cũng đầy nghi ngại.
Trong em bỗng thấy bâng khuâng thì nhìn xung quanh thế gian để thấy chút nắng, để thấy chút gió, những cánh chim bay, để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho con tim vẫn thở dài, để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho mỗi ngày thêm sững sờ. Khi trong em bỗng thấy chợt buồn thì nhìn dòng sông lướt trôi, để thấy nước cuốn, để thấy cát trắng những dấu chân qua, để thấy sương nóng mặt trời chiếu sáng và thấy ý nghĩa cuộc đời, để cất tiếng hát hòa với gió mát, con tim bừng lên sương sớm. Vì đời là bức tranh sống trong tình yêu, xin cho con tim hiến dâng tình ngày sống bên nhau đắm say.
sống cho tình yêu. Xin dang đôi tay khát khao, từng ngày sống bên nhau, sống bên nhau với thế gian muôn màu.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc mới tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.